lễ cái ông Phật vô tướng pháp thân. Đó, thì đúng như vậy mình sẽ được cái chỗ tâm đã chẳng khác, pháp cũng chẳng khác. Tâm đã vô vi, pháp cũng vô vi. Cái tâm không khác có nghĩa là tâm như như, nó không thêm tình chấp, không thêm niệm, không gì hết, thì cái pháp nó cũng như như theo. À, thường thường người ta hay nói người buồn cảnh có cảnh cũng buồn theo, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì cái đó là tâm với cảnh nó có như như không? Có người nhớ nhà, cái thấy buổi chiều bếp lửa nhà ai mà khói bay lên á, cái mới làm hai câu thơ: nhà ai sợi khói bay như mộng, héo hắt lòng ta bếp lửa hồng. Thì nghe hai câu này mình hiểu tâm trạng người đó là thế nào. Cái sợi khói nó bay trong buổi chiều, nó có nói buồn hay là vui không? Nhưng mà người này vì đang nhớ nhà, nhớ cái bếp lửa hồng quê hương, cho nên héo hắt lòng ta bếp lửa hồng. Thì như vậy mình trong cái thơ á, thì mình thấy như là thi vị. Mà nếu trong cái đạo thì người này như vậy là thấy cái tâm là bị kẹt trong cái buồn, nhìn ra thấy cảnh cũng buồn. Đó là tâm khác cho nên pháp khác. Đó. À, có một cái câu chuyện nói về cái tâm mà khác thì pháp cũng thành khác. Ngày xưa khi mà Đức Khổng Tử dẫn những người học trò đi từ nước Lỗ sang nước Tề để du thuyết. Ngày xưa bên Trung Hoa người ta chuộng cái du thuyết, đi tới để mà nói những cái hay, thuyết phục. Thì trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi với Tử Lộ, là hai người học trò được Khổng Tử tin tưởng nhất. Mà cái thời đó, cái thời Đông Chu Chiến Quốc thì loạn lạc, dân chúng lầm than đói khổ. Vì vậy khi mà thầy trò Khổng Tử đi qua tới đó thì cũng không có cơm gạo gì mà ăn hết, phải ăn rau, ăn cháo cầm hơi, và có nhiều ngày phải nhịn đói nhịn khát. Nhưng mà cả hết đều đồng một lòng theo thầy tới cùng, chứ không có ai than. Thì ngày đầu tiên đến đất Tề thì may mắn là có một nhà giàu từ lâu nghe danh Khổng Tử, cho nên mới biếu cho thầy trò Khổng Tử một ít gạo. Mừng quá, Khổng Tử mới phân công là Nhan Hồi thì lo nấu cơm, còn Tử Lộ thì dẫn mấy huynh đệ khác vào rừng để kiếm rau. Thì sau khi phân công cho rồi thì ngàn Khổng Tử mới nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với cái nhà bếp cách một cái sân nhỏ. Và Nhan Hồi là cái người mà Khổng Tử kỳ vọng nhất, thì giao cho nấu cái nồi cơm trong cái thời buổi đói kém đó là với mọi cái sự tin tưởng. Thầy đang đọc sách như vậy thì nghe một cái tiếng cột ở dưới nhà bếp vọng lên. Cái Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống thì thấy Nhan Hồi đang từ từ mở cái nắp nồi cơm, lấy cái đũa xới xới cơm. Cái rồi tại sao lại không biết lại xới cơm vô trong tay á, rồi nắm nắm từng nắm nhỏ. Cái Khổng Tử hơi ngạc nhiên, cái nhìn kỹ, nhưng mà Nhan Hồi thì không biết, tại cứ đinh ninh là có một mình trong bếp, mà không ngờ là ông thầy của mình lại ở trên cái nhà trên nhìn thấy qua cái sân nhỏ. Thì ông thầy thấy cái gì? Thấy Nhan Hồi đậy cái nắp vung lại, cái liếc mắt nhìn quanh nhìn quất, cái bỏ cơm vô trong miệng nhai nuốt. Trời ơi, cái thầy Khổng Tử thở dài, ngửa mặt lên trời mà than: chao ôi, học trò nhất của Khổng Tử mà lại đi ăn vụng thầy, ăn vụng bạn. Bao nhiêu kỳ vọng mà ta đặt vào nó thì thôi tan thành mây khói hết trơn rồi. Nhưng mà đây là một ông thầy rất là trầm tĩnh, cho nên ngài có nói gì không? À, im lặng không nói gì hết, làm như không biết gì vậy đó. Cái tới khi Tử Lộ với là những cái môn sinh khác đem rau về, thì nhan hồi lại xong cơm chín rồi thì luộc rau. Khổng Tử vẫn nằm im trên võng đau khổ. Rồi sau khi mà rau chín xong thì tất cả dọn cơm lên nhà trên, thì toàn bộ môn sinh mới chắp tay mời Khổng Tử dậy ăn cơm, dậy xơi cơm. Thì Khổng Tử ngồi dậy, tới bàn ngồi thì mới nói là: các con ơi, thầy cũng rất mừng là đường xa vạn dặm mà các con vẫn giữ được một lòng trong sạch theo thầy như thế này. Hôm nay mình có được một nồi cơm ngon lành ấm cúng như thế này trên cái chỗ đất khách, thì thôi, cái bữa cơm đầu tiên ở cái nơi xa lạ thì thầy muốn là mình cúng cái cơm này tới tổ tiên trước để mà tỏ cái lòng nhớ về quê hương trước khi ăn. Thì các con thấy có nên không? Thì các môn sinh mới chấp tay đứng im vâng lời. Thì Khổng Tử lại nói thêm: nhưng mà không biết cái nồi cơm này có sạch không để cho mình cúng. Thì không ai hiểu cái ý của ông thầy là gì hết. Chỉ có một mình Nhan Hồi mới chấp tay thưa: dạ thưa thầy, nồi cơm này không có được sạch. Thì Khổng Tử mới hỏi là tại sao. Cái Nhan Hồi mới thưa: thưa sao thưa đại chúng? Dạ thưa thầy, cái hồi mà cơm chín á, thì con mới dỡ cái nắp vung ra để coi quay cơm đã chín đều chưa. Thì chẳng may có một cái cơn gió nó thổi ập vào, và bồ hóng với bụi ở trên cái mái nó rơi đầy trên cái nồi cơm hết cả. Thì con ráng con nhanh tay con đẩy cái nắp nồi lại, nhưng mà không kịp. Đẩy hồi nãy là ngang cái cột đó, đại chúng nhớ không? Nhưng mà không kịp. Thì tới hồi con dỡ ra thì con thấy cả một cái mặt phía trên là nó phủ bụi, bụi bặm với là rơm tre, cái tranh á, trên nhà nó rớt vô. Thành ra con mới xới cái lớp cơm bẩn ra và định là bỏ đi. Nhưng mà con nghĩ cái lúc đói kém, huynh đệ thì đông, nếu mà mình bỏ cái cơm này thì coi như mất một phần ăn. Cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả huynh đệ, con ăn trước cái phần cơm đó, thì coi như là hôm nay, hôm bữa ăn nay là con đã ăn xong phần cơm con rồi, thì con chỉ xin ăn cái phần rau mà thôi. Còn cái cơm này nó đã dơ như vậy, cho nên có lẽ là mình không có nên cúng. Thì khi Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử lại ngửa mặt lên trời than: chao ôi, thế thì trên đời này có những việc chính mắt mình thấy rằng mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. Suýt một chút nữa thì ta trở thành kẻ hồ đồ. Thì đại chúng thấy chính mắt Ngài thấy, chứ đâu phải Ngài nghe ai. Nhưng mà những cái chính mắt mình đôi khi nó lại chưa thấu cái sự tình trong đó. Nếu Ngài thường ở tại quê nhà cơm gạo phủ phê, thì ông thầy này có nghĩ như vậy không? Ông sẽ chỉ hơi ngạc nhiên là không biết học trò mình làm cái gì thôi, chứ ông không có lập tức nghĩ là nó ăn vụng, đúng không ạ? Tại vì cái cảnh đang đói kém, cho nên khi vừa thấy như vậy, lập tức mình kết luận người đó đã đói và ăn trước, phải không ạ? Như vậy, sở dĩ đưa tới cái nghi đó là vì đã có sẵn trong tâm á, cái chuyện là đói kém, cơm gạo thiếu. Cái đó gọi là tâm khác, cho nên thấy pháp thành khác. Đúng không ạ? Đó. Tâm nếu mà nó hoàn toàn rỗng rang, thấy chỉ là thấy, thì không có xảy ra cái chuyện nghi ngờ gì cả. Và như vậy, khi mình sống với nhau cũng vậy. Chúng ta hiểu lầm nhau nhiều hay là ít, thưa đại chúng? May là vì mình ở chung, ngày nào cũng gặp, ngủ chung một phòng, ăn chung một nhà, biết hết tánh ý mà còn hiểu lầm. Huống nữa là nếu mà đại chúng bước ra một bước, hoặc là khi tiếp xúc những cái người lạ họ đứng nhìn mình qua một cái khoảng xa,